là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả từ mô hình trồng nấm do thanh niên làm chủ tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với liên danh đại diện các đơn vị tư vấn tham gia lập quy hoạch tỉnh và các huyện, thị, thành phố về công tác lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Ban Cán sự Ủy ban dân tỉnh triển khai, phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho cơ quan lập quy hoạch, chỉ đạo tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn tham gia lập quy hoạch đảm bảo đáp ứng yêu cầu. Qua đánh giá công tác lập quy hoạch hiện đã hoàn thành báo cáo thuyết minh đầu kỳ, song việc xây dựng 33 nội dung chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ quy hoạch chuyên đề tích hợp chậm, chất lượng các chuyên đề tích hợp chưa được hoàn thiện, các sở ngành địa phương và các đơn vị tư vấn chưa chủ động phối hợp trong việc thực hiện quy hoạch. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các đơn vị tư vấn gặp khó khăn trong triển khai công tác khảo sát thực tế để thu thập thông tin, dữ liệu. Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn cũng đã trình bày báo cáo dự thảo quy hoạch tỉnh, trong đó tập trung vào việc định vị tỉnh Yên Bái, tầm nhìn và kịch bản phát triển, trụ cột chiến lược và ý tưởng đột phá, định hướng phát triển với những chỉ tiêu lĩnh vực có thế mạnh, phân tích đánh giá những điểm nghẽn và hạn chế, đề xuất giải pháp, kịch bản tăng trưởng xây dựng theo tầm nhìn phát triển của tỉnh Yên Bái từ nay đến năm 2050, bao gồm 2 trung tâm động lực tăng trưởng, 3 vùng kinh tế, 4 trụ cột chiến lược, 4 lĩnh vực trụ cột phát triển, 7 trục liên kết và 13 ý tưởng đột phá. Để hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh và thành viên Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh đã phân tích và thẳng thắn chỉ ra trách nhiệm của các đơn vị, nhất là công tác phối hợp giữa ba bên, năng lực của các đơn vị tư vấn. Lãnh đạo các sở ngành các địa phương đã đóng góp ý kiến, kiến nghị, bổ sung vào các chuyên đề và báo cáo, quy hoạch tỉnh, thống nhất nhiệm vụ, số liệu, quan điểm, mục tiêu, giải pháp phối hợp trong báo cáo cần phải chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung, phù hợp với thực tiễn, khoa học và bổ sung nhân lực, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, cũng như phù hợp với định hướng, nội dung quy hoạch từ trung ương đến tỉnh. Bên cạnh đó, cần tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các chuyên đề, xây dựng kịch bản, tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Ban dân vận tỉnh ủy Yên Bái vừa kiểm tra việc thực hiện và duy trì xây dựng mô hình dân vận khéo tại huyện Văn Yên.
Hiện nay, huyện Văn Yên có 1.090 mô hình dân vận khéo. Chỉ tính riêng năm 2021, huyện đã nhân rộng thêm 158 mô hình lĩnh vực xã hội, lĩnh vực kinh tế có 105 mô hình, quốc phòng an ninh có 59 mô hình, lĩnh vực chính trị có 37 mô hình. Các mô hình dân vận khéo trên địa bàn đã khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo cần cù của nhân dân, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Thông qua phong trào thi đua dân vận khéo, Văn Yên đã xuất hiện nhiều mô hình hay, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần vận động quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp huyện Văn Yên. Kiểm tra khảo sát thực tế 20 mô hình dân vận khéo của các tổ chức đoàn thể xây dựng năm 2021 và các mô hình đăng ký duy trì xây dựng của năm 2022, đoàn công tác của Ban dân vận tỉnh ủy đã đánh giá cao việc triển khai xây dựng và duy trì các mô hình dân vận khéo trên địa bàn huyện Văn Yên. Các mô hình này đã được người dân đồng tình ủng hộ và mang lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, trong thời gian tới, huyện Văn Yên cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình dân vận khéo gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cấp các ngành, cơ quan, đơn vị địa phương phát động, tuyên truyền phổ biến cách làm hay sáng tạo nhằm cổ vũ động viên tạo sức lan tỏa nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua dân vận khéo.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Công Thương Yên Bái phối hợp với Vụ Thị trường Châu Á, Châu Phi, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối giao thương trực tuyến giữa doanh nghiệp tỉnh Yên Bái với các đối tác doanh nghiệp nước ngoài năm 2022.
Tại hội nghị, đại diện thương vụ và chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Malaysia đã thông tin về tiềm năng phát triển của các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Yên Bái như bột quế hồi, chè, tinh bột sắn dây, bột đá. Tại thị trường châu Á, châu Phi, thông tin về nhu cầu của người tiêu dùng, các quy định thuế, hải quan cũng như cách thức để khắc phục những rào cản nhằm tiếp cận các thị trường này. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái chủ động tiếp cận các chính sách của nhà nước, nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đại diện thương vụ Việt Nam cũng cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp Yên Bái tiếp cận trực tiếp với các hiệp hội, ngành hàng cũng như nhà nhập khẩu và hướng dẫn các thủ tục cần thiết nhằm hạn chế trung gian, tăng cường hợp tác thương mại và hạn chế xuất khẩu sản phẩm thô. Kết thúc phiên toàn thể, 9 doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái đã trực tiếp kết nối giao thương với 20 doanh nghiệp nhà nhập khẩu tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Pakistan và Malaysia. Tham dự hội nghị kết nối giao thương chính là cơ hội để các doanh nghiệp hợp tác xã của tỉnh Yên Bái giới thiệu và thông tin đến các đối tác nước ngoài những thế mạnh của doanh nghiệp và tiềm năng sản phẩm. Đồng thời giúp doanh nghiệp Yên Bái tiếp cận các sản phẩm của các doanh nghiệp các nước để cùng nhau kết nối cung cầu hàng hóa, qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm đối tác kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, góp phần tăng giá trị xuất khẩu của địa phương và khôi phục sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội vừa khai mạc Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2022 với chủ đề Bình thường mới, cơ hội mới. Đây là hội chợ du lịch lớn nhất Việt Nam và có tầm cỡ trong khu vực. Sự kiện có sự tham gia của trên 320 gian hàng đến từ các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ 52 tỉnh thành trong cả nước và từ 6 quốc gia vùng lãnh thổ. Tại đây, các doanh nghiệp du lịch và các hãng hàng không đã tung ra hơn 10.000 tour kích cầu, 100.000 vé máy bay giá rẻ, hơn 1.000 sản phẩm quà tặng. Tham gia hội chợ du lịch quốc tế VITM 2022 cùng không gian của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, gian hàng của du lịch Yên Bái với chủ đề Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc, được thiết kế trình bày hấp dẫn với điểm nhấn đắm say điệu xòe và những nét đặc trưng của văn hóa dân tộc Thái Mường Lò, thị xã Nghi Lộ. Các ấn phẩm được trưng bày tại gian hàng phong phú gồm giới thiệu cẩm năng du lịch cộng đồng cùng các sản phẩm ẩm thực đặc sắc như chè suối Giàng, trà táo mèo San Thịnh, mật ong mù Cương Chải và các sản phẩm ô cốp khác. Đặc biệt tham gia hội chợ lần này, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã tung ra gần 100 tour kích cầu và nhiều voucher khuyến mại dành cho du khách đến Yên Bái. Gian hàng du lịch Yên Bái đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2022, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia lớp học có 54 học viên đến từ 18 chi đảng bộ trực thuộc. Trong thời gian 3 ngày, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, ban tổ chức lớp học đã tổ chức cho các học viên bằng hình thức trực tuyến. Đây là một trong những điểm mới trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng của Đảng ủy khối trong thời gian vừa qua.
Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã thay đổi thói quen thanh toán của người dân từ dùng tiền mặt sang thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Do vậy, với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, từng bước thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp thanh toán hiện đại. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank cũng đã có nhiều biện pháp trong chuyển đổi số để gia tăng tiện ích cho khách hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Từ tháng 11 năm 2021, Vietcombank chi nhánh Yên Bái đã triển khai thí điểm phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại bộ phận phục vụ hành chính công của Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Theo đó, tất cả các dịch vụ đóng phí, người dân đều có thể thanh toán bằng hình thức quét mã QR code ngay tại quầy. Anh Nguyễn Anh Tuấn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Hôm nay em làm thủ tục tại đây thì mọi lần thì em đi thanh toán thì bằng tiền mặt, thì hôm nay thì thanh toán qua điện thoại thì nó thấy nó rất là tiện và đơn giản.
Bộ phận hành chính công Ủy ban dân phường Đồng Tâm trung bình mỗi tháng có từ 300 đến 400 lượt công dân đến thực hiện các thủ tục hành chính với số thu phí là 3 triệu đồng một tháng. Trước đây toàn bộ phí giao dịch được thu bằng tiền mặt, nhưng nay 60% đã được thực hiện bằng hình thức quét mã QR code. Giải pháp này không chỉ giúp người dân doanh nghiệp tiết kiệm thời gian mà còn tăng tính minh bạch trong thu ngân sách, từ đó góp phần cải cách hành chính, tăng tính hiệu quả của chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Như là hướng đến xây dựng cái đô thị thông minh và chuyển đổi số thì phường Đồng Tâm đã phối hợp cùng với ngân hàng Vietcombank chi nhánh Yên Bái triển khai đến toàn bộ người dân cũng như là các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn. Thì thứ nhất thì hiện nay là 100% các cái hộ kinh doanh trên địa bàn đều đã có tài khoản và triển khai các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Thứ hai là toàn bộ cán bộ công chức cũng như là bí thư tổ trưởng dân phố và những người không chuyên trách ở dưới tổ dân phố cũng đã thực hiện thanh toán không dùng mặt thông qua chi trả chế độ lương.
Cùng với Ủy ban dân phường Đồng Tâm triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, chỉ tính riêng từ tháng 11 năm 2021 đến nay, Vietcombank chi nhánh Yên Bái đã phát triển được gần 200 điểm thanh toán bằng QR code trên địa bàn thành phố Yên Bái và 55 đơn vị chấp nhận thẻ POS. Qua đó tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong triển khai các giao dịch và từng bước thay đổi thói quen thanh toán của người dân. Bà Nguyễn Thị Phương, Salon Phương Oanh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
Với công nghệ 4.0 bây giờ thì tôi thấy rằng là ngoài cái việc mà áp dụng thanh toán cái mã QR cho khách hàng tại salon thì tôi còn thanh toán học phí cho con tôi ở trường. Tôi thấy nó rất là tiện lợi. Chúng tôi phụ nữ đôi lúc có những lúc mà hay quên thì sử dụng cái phương pháp thanh toán trực tuyến đối với nhà trường, giữa nhà trường với cả phụ huynh thì tôi thấy là rất là tiện lợi và tôi đã áp dụng cái phương thức này.
Xác định thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những giải pháp quan trọng để từng bước chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thời gian qua, Vietcombank Yên Bái đã chú trọng đầu tư nền tảng công nghệ, hạ tầng chuyển đổi các giao dịch, tối đa các tiện ích để người dùng khai thác như khách hàng có thể mở tài khoản trực tuyến và sử dụng ngay mà không cần đến ngân hàng, truy vấn thông tin tài khoản hoặc thẻ, tra cứu thông tin tỷ giá hay chuyển khoản thanh toán tiền điện, nước, viện phí, học phí đều được tích hợp trên ứng dụng Vietcombank Digibank. Các giao dịch đảm bảo an toàn và bảo mật cao với các phương thức xác thực đa dạng từ mã PIN, mã xác thực một lần đến sinh trắc học vân tay hay nhận diện khuôn mặt. Qua đó góp phần từng bước thay đổi thói quen của người dân từ thanh toán theo phương thức truyền thống sang thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu như năm 2020, Vietcombank Yên Bái mới chỉ có khoảng 200 khách hàng đăng ký dịch vụ Internet Banking, thì đến nay đã có gần 5.000 khách hàng sử dụng dịch vụ này. Số lượng các giao dịch của người dân và doanh nghiệp trên hạ tầng số cũng không ngừng được tăng lên. Ông Nguyễn Đức Lộc, Phó Giám đốc Vietcombank Yên Bái cho biết thêm.
Hiện tại là các doanh nghiệp, các tổ chức và các cá nhân trên địa bàn thì cũng đã được Ngân hàng Ngoại thương Yên Bái. Chúng tôi cung cấp các cái dịch vụ thanh toán rất là hiện đại thông qua các cái app, ứng dụng rất là hiện đại của Ngân hàng Ngoại thương như là Vietcombank Digibank, Vietcombank Digibit và các cái giải pháp thanh toán quét mã QR không dùng tiền mặt. Thì hiện tại chúng tôi đang triển khai chương trình thanh toán không dùng tiền mặt cho toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi đã thí điểm thành công ở trên địa bàn phường Đồng Tâm và hiện tại thì đang triển khai cho cái giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt này cho các phường còn lại ở trong thành phố và các cái địa bàn khác ở trong toàn tỉnh, thì hướng tới một sự thanh toán văn minh, hiện đại và chính xác để trong cái hoạt động thanh toán thường ngày.
Trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp và xu hướng chuyển đổi số toàn cầu, thì việc đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt sẽ hạn chế nguy cơ dịch bệnh và thúc đẩy tiêu dùng thông minh, góp phần xây dựng kinh tế số, xã hội số.
Thưa quý vị và các bạn, từng là giáo viên bộ môn tin học nhưng có đam mê với nông nghiệp, anh Đoàn Văn Dũng ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã nghỉ dạy học để tập trung phát triển mô hình trồng nấm linh chi, nấm sò và mộc nhĩ. Đây cũng là một trong những mô hình phát triển kinh tế cho hiệu quả cao do thanh niên làm chủ của xã Minh Bảo. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về mô hình trồng nấm này qua phóng sự sau đây.
Vốn có niềm đam mê với nông nghiệp từ nhỏ, nên trong một lần tình cờ đi tham quan mô hình trồng nấm linh chi cho thấy giá trị cao. Năm 2019, anh Đoàn Văn Dũng ở thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã bắt đầu tìm hiểu về công dụng, quy trình trồng và khởi nghiệp với mô hình trồng nấm linh chi ngay tại gia đình. Ban đầu, diện tích trồng nấm của anh chỉ có khoảng 200 m² để trồng thử nghiệm quy trình, khảo sát chất lượng và đánh giá hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, trước nhu cầu sử dụng nấm linh chi trên thị trường ngày càng tăng cao, do đó anh Dũng đã vay mượn và đầu tư nguồn vốn lớn để phát triển mô hình. Anh Đoàn Văn Dũng, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Một lần chúng tôi đi tham quan mô hình dưới xuôi, thì vào tham quan thấy mô hình người ta mô hình với mô hình nấm, thì tôi đã về và đầu tư phát triển để làm thử và thấy có hiệu quả kinh tế cao nên đã quyết tư đầu tư để mở rộng mô hình làm nấm.
Để trồng nấm Linh Chi, nhà nấm phải được thiết kế đảm bảo cho không khí được lưu thông, giúp hạn chế lưu tồn mầm bệnh. Nấm Linh Chi thường xuyên sinh trưởng tốt ở nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, do đó cần phải đảm bảo ấm áp về mùa đông và mát mẻ vào mùa nắng nóng, giúp nấm phát triển tốt cho năng suất cao. Thời gian sinh trưởng của nấm Linh Chi dao động từ 4 đến 6 tháng. Nếu chăm sóc tốt, mỗi 100m² diện tích gieo trồng sẽ cho từ 70 đến 100kg nấm khô thành phẩm. Nấm Linh Chi rất dễ bị nhiễm bệnh do ảnh hưởng của thời tiết, đòi hỏi người trồng phải nắm được quy trình và có kinh nghiệm để xử lý vào những giai đoạn quan trọng. Anh Đoàn Văn Dũng cho biết thêm.
Về nấm là yêu cầu cái nấm nó sạch nên là rất hơi kỳ công. Thứ nhất là môi trường sạch rồi nguồn nước. Và khi làm thì mình phải sát trùng hết nhà nấm. Và nhất là khâu quan trọng nhất là cái khâu hấp phải đạt nhiệt độ cao thì nấm sạch. Với hai là để đảm bảo yêu cầu, thứ nhất là không dùng chất bảo quản gì cả. Toàn bộ nguồn nước đều phải sạch. Chứ cái nấm này mà nếu mà dùng hóa chất là sẽ không phát triển được.
Nhằm tận dụng tối đa diện tích và thời gian, ngoài nấm Linh Chi, anh Dũng còn trồng thêm nấm sò, nấm mộc nhĩ để nâng cao giá trị kinh tế. Hiện nay mỗi năm anh Dũng sản xuất được gần 1 tấn nấm Linh Chi và mộc nhĩ khô để cung cấp ra thị trường. Ngoài ra anh còn bán thêm nấm sò tươi và phôi nấm cho người dân trên địa bàn về trồng. Sau khi trừ chi phí, anh Dũng cũng có nguồn thu khoảng trên 100 triệu đồng một năm. Để sản phẩm nấm Linh Chi có chỗ đứng trên thị trường, anh Dũng đang xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trong năm nay. Chị Lò Thương Phương, Bí thư đoàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Trong nhiệm kỳ vừa qua thì cũng có một mô hình rất là tiêu biểu của đoàn viên Đoàn Việt Dũng ở thôn Thanh Niên. Thì mô hình trồng nấm này thứ nhất là đã đem lại nguồn kinh tế cho đoàn viên, cũng như là giải quyết được một phần nào đó cái công việc. Và bên cạnh đó thì gia đình cũng đã định hướng để phát triển cái sản phẩm này trở thành sản phẩm OCOP của xã theo tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Và trong thời gian tới thì đoàn xã cũng rất là mong muốn có thể đồng hành cùng với đoàn viên thanh niên để xây dựng nhiều hơn nữa các mô hình để khởi nghiệp và phát triển kinh tế.
Với sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, mô hình trồng nấm của thanh niên Đoàn Văn Dũng cũng đã mở hướng đi mới cho nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Minh Bảo nói riêng và thành phố Yên Bái nói chung học tập và làm theo.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Mù Căng Chải hiện có 3.780 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại 26 tổ chức cơ sở đoàn. Hướng tới đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, trong những ngày này, tuổi trẻ vùng cao Mù Căng Chải đang ra sức thi đua với nhiều công trình phần việc về cuộc sống cộng đồng, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Tuyến đường từ quốc lộ 32 đi bản Háng Phù Loa, xã Mồ Dề được sự hỗ trợ của nhà nước về xi măng và người dân bản Háng Phù Loa đóng góp cát sỏi và nhân công làm. Sau khi hoàn thành tuyến đường này đã giúp cho người dân bản Háng Phù Loa đi lại thuận tiện trong 4 mùa. Tuy nhiên do thời tiết mưa nhiều cộng với địa hình dốc, sau một thời gian tuyến đường này bị hỏng nhiều, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân. Để nhanh chóng khắc phục những điểm sạt lở, nguy cơ nứt gãy, đoàn thanh niên đã huy động các đoàn viên thanh niên tiến hành tu sửa, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn. Cùng với sửa chữa tuyến đường địa bàn Háng Phù Loa, thời gian qua đoàn thanh niên xã Mồ Dề còn tích cực tham gia các công trình phần việc vì cuộc sống cộng đồng. Đặc biệt trong tháng thanh niên năm 2022, các đoàn viên thanh niên trong xã đã đổ bê tông dài 250m, mở mới 700m đường giao thông, vệ sinh, khơi thông cống rãnh để phòng chống lũ quét. Anh Mùa A Sào, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Mồ Dề cho biết.
Lực lượng đoàn thanh niên là phải là lực lượng xung phong đi đầu trong các phong trào, đấy, rồi là giúp đỡ được bà con phần nào đó, ví dụ khắc phục những cái hậu quả thiên tai, rồi là trong cái đợt mưa đầu mùa này thì cũng đã tổ chức cho anh em là khơi thông các cái tuyến đường, khơi thông cái cống rãnh này, rồi tu sửa lại các cái tuyến đường đặc thù, đấy, để đảm bảo cho người dân thuận tiện đi lại trong mùa mưa. Và lực lượng thanh niên thì cũng luôn tinh thần sẵn sàng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ cũng như là của đảng ủy xã và của cấp trên giao phó.
Bên cạnh những công trình phần việc, trong những ngày tuổi trẻ vùng cao Mù Cang Chải cũng đã tiến hành đại hội đoàn cơ sở với 26 tổ chức đoàn, đến nay đã có 15 tổ chức đoàn thanh niên đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Căn cứ vào nghị quyết đại hội đảng bộ huyện cũng như thực tế tại cơ sở, các tổ chức cơ sở đoàn đã xây dựng nghị quyết, chương trình hành động phù hợp, bám sát vào thực tế. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở đoàn còn nắm bắt tâm tư nguyện vọng và đóng góp các ý kiến phản biện của đoàn thanh niên, dư luận xã hội đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng văn kiện và tổ chức đại hội. Đồng thời tăng cường đối thoại, giao lưu giữa tổ chức đoàn, đoàn thanh niên với cấp ủy, chính quyền để tạo điều kiện và đóng góp những hiến kế cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chị Hoàng Thị Dên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Cao Phạ nói:
chủ yếu là phát triển về kinh tế xã hội của địa phương, và đối với xã Cao Phạ nói riêng thì để phát triển kinh tế xã hội chủ yếu là về nông nghiệp và chăn nuôi. Trong nhiệm kỳ tới thì dự kiến đoàn xã sẽ thành lập các mô hình kinh tế, ví dụ như là các mô hình chăn nuôi, các tổ hợp tác chăn nuôi gà đen, lợn đen bản địa, và các mô hình như là trồng rau củ. Hiện tại thì đối với xã Cao Phạ thì cũng có điều kiện thời tiết thuận lợi, thì đối với rau củ rất thuận lợi cho phát triển, như là khoai lang, khoai tây. Đối với xã thì có thuận lợi về nông nghiệp như vậy. Còn một cái nữa là xã cũng đang có lợi thế về phát triển du lịch. Theo nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã đưa ra thì hướng tới là năm 2025 thì xã Cao Phạ cũng sẽ phấn đấu là xã du lịch.
Hướng về Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Mù Cang Chải lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong những ngày qua, cùng với các công trình, phần việc, tuổi trẻ huyện Mù Cang Chải còn rất nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Tiêu biểu phải kể đến phong trào thanh niên xung kích thực hiện phong trào 3 đến 3 cùng, tích cực tham gia ngày cuối tuần cùng dân, xây dựng nông thôn mới với các việc làm cụ thể như làm đường giao thông nông thôn, giúp đỡ các đối tượng yếu thế. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tuổi trẻ vùng cao Mù Cang Chải còn tích cực hỗ trợ thực phẩm, động viên kịp thời bệnh nhân F0 và những cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ tham gia phòng chống dịch. Anh Giàng An Ly, Bí thư huyện đoàn Mù Cang Chải cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục hoàn thiện các cái văn kiện đại hội để làm sao cho cái bộ văn kiện đại hội nó có chất lượng nhất. Thế và trong đó các cái giải pháp thì chúng tôi chỉ đạo các cơ sở đoàn tập trung bám sát vào nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, rồi là các đại hội đảng bộ các xã, để chúng ta các cái giải pháp trong cái thực hiện ba cái phong trào của đoàn và ba chương trình đồng hành do trung đoàn phát động, thì để bám sát vào các nghị quyết đại hội đảng và huyện sát để dễ thực hiện. Thế và trong đó chúng tôi tập trung là chỉ đạo là bám sát vào cái mục tiêu xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch, và phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, và đến năm 2030 không còn là huyện nghèo, để các cơ sở đoàn dễ bám sát và triển khai thực hiện.
Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và quyết tâm cống hiến, các đoàn viên thanh niên Mù Cang Chải đã và đang lan tỏa tinh thần thi đua hướng về Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, đồng thời khẳng định tinh thần tiên phong, xung kích vì cộng đồng thông qua nhiều chương trình ý nghĩa hướng về cơ sở, góp phần cho sự phát triển của huyện vùng cao Mù Cang Chải.
Bước vào
còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, tri ân khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay. Thời gian từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngay khi giao xe 5 triệu đồng tiền mặt, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Được hỗ trợ trả góp không lãi suất. Thủ tục nhanh gọn không cần thế chấp lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha Blazo RSX Future được tặng tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Vision Lease SH được tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng, một mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dầu máy, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và nhiều quà tặng khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. 0868 543 827.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.